Thánh. Khi nói giáo hội là chúng ta nói tắt, chưa diễn tả đầy đủ. Bởi lẽ chúng ta phải dùng giáo hội công giáo. Bởi lẽ anh em, anh chị em Phật giáo người ta cũng gọi là giáo hội. Vì thế mà chữ giáo hội là chữ mà chúng ta vẫn thường dùng, nhưng mà nó là dạng nói tắt, chưa đầy đủ. Giáo hội là gì? Sách giáo lý định nghĩa với chúng ta là cộng đoàn tin Chúa Kitô trên khắp thế giới. Giáo hội công giáo là cộng đoàn tin Chúa Giêsu trên khắp thế giới. Nhưng mà xem ra định nghĩa này chỉ giới hạn lại ở một thực tại hữu hình. Bởi vì chúng ta đây là những người tin vào Chúa Giêsu trên cùng hiệp thông với tất cả anh chị em trên toàn thế giới. Khái niệm ấy xem ra cũng chỉ diễn tả một thực tại hữu hình, chưa diễn tả được chiều sâu, chưa diễn tả được cái nhìn thần học và chưa diễn tả được cái nhìn cánh chung của giáo hội. Cánh chung tức là đời sau, là tận thế. Vì thế mà hai chữ giáo hội xem ra đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng cần phải suy tư thêm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong các cuộc rước chúng ta vẫn dùng lá cờ hai màu, màu vàng với màu trắng, chúng ta gọi là cờ hội thánh. Lá cờ gồm hai màu, màu vàng, màu trắng là biểu tượng của hội thánh, không phải là quốc kỳ của nước Vatican. Bởi vì quốc kỳ của nước Vatican cũng có màu trắng, màu vàng như thế, nhưng mà trên đó còn in chiếc mũ ba tầng của Đức Giáo Hoàng và có hai cái chìa khóa rất lớn. Đó mới là quốc kỳ của Vatican, vì Vatican là một quốc gia trong số những quốc gia khác trên thế giới này. Lá cờ mà chúng ta vẫn gọi là lá cờ hội thánh gồm hai màu. Màu trắng là biểu tượng của sự thánh thiện. Màu vàng muốn nói lên tính chất vương đế, vương hoàng. Bởi vì giáo hội hiện diện ở thủ đô của nước Ý, giáo hội được loan báo trên toàn thế giới là lời mời gọi mọi người sống thánh thiện, được biểu tượng qua màu trắng. Giáo hội là dân vương hoàng như Thánh Phêrô nói, vì chúng ta là dân tư tế, là dân vương hoàng nhờ bí tích rửa tội, được diễn tả qua màu vàng. Màu trắng và màu vàng là hai màu của lá cờ, biểu tượng của giáo hội, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cũng diễn tả những ý nghĩa khác nhau nữa. Những cái khái niệm cặp đôi, tức là có hai khái niệm đi đôi với nhau mà xem chừng khác biệt, đôi khi đối lập nhau nữa. Vì thế mà cái cặp đôi thứ nhất, lá cờ ấy muốn diễn tả giáo hội, trước hết đó là giáo hội vừa là công trình của Thiên Chúa, giáo hội vừa là công trình của con người. Giáo hội này không phải thuần túy là công trình của con người đâu, bởi vì nếu như thế thì có nguy cơ giáo hội sẽ giống như một tổ chức ONG, giáo hội sẽ giống như một quốc gia tuyên bố độc lập, và giáo hội nếu là một quốc gia, là một tổ chức chỉ tồn tại vài chục năm, cũng như đã có những cường quốc trong lịch sử đã tồn tại vài chục năm hoặc 100 năm rồi đến lúc bị tan rã và có nguy cơ bị xóa sổ trên bản đồ. Vì thế giáo hội công giáo, giáo hội của Chúa vừa là công trình của Thiên Chúa, bởi vì như lời Chúa Giêsu đã khẳng định với Phêrô, Phêrô con là đá, trên đá này ta xây giáo hội của Thầy, mạnh mẽ đến nỗi quyền lực hỏa ngục không làm gì được. Vì thế cho nên Thầy xây giáo hội của Thầy, giáo hội là công trình của Thiên Chúa, nhưng mà lại bao gồm những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Vì thế mà giáo hội cũng là công trình của con người, bởi vì mỗi chúng ta, các ông, các bà và anh chị em đang là những người cộng tác phần mình để xây dựng giáo hội. Cái khái niệm đôi thứ nhất muốn khẳng định giáo hội vừa là công trình của Thiên Chúa, vừa là công trình của loài người. Cái khái niệm đôi thứ hai diễn tả giáo hội vừa là hữu hình nhưng mà là vô hình. Hữu hình là những con người chúng ta nhìn thấy đây, nhưng mà giáo hội không phải đơn thuần chỉ thế này, mà giáo hội còn có chiều kích vô hình thiêng liêng nữa. Chính Chúa Giêsu hiện diện trong giáo hội này Đấng phục sinh đang ở với chúng ta. Chính Chúa Cha đang dang rộng vòng tay yêu thương tất cả mọi người, đón nhận mọi người. Và Chúa Thánh Thần luôn luôn thổi hồn vào giáo hội, làm cho giáo hội tươi trẻ, phù hợp với mọi nền văn hóa, và giáo hội luôn kiên vững với thời gian. Vì thế mà chúng ta nhìn giáo hội phải nhìn đầy đủ hai cái khía cạnh ấy. Giáo hội vừa là vô hình mà cũng vừa là hữu hình. Hữu hình là chúng ta những con người bằng xương bằng thịt, vô hình thiêng liêng là chính Thiên Chúa. Chúng ta còn có cộng đoàn các thánh đông đảo, có Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh nam nữ trên trời. Khái niệm đùi thứ ba, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là giáo hội của chúng ta vừa tội lỗi lại vừa thánh thiện. Khi tuyên bố giáo hội trong Kinh Tin Kính, chúng ta thấy có bốn đặc tính: duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Giáo hội của Chúa là giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền, trong đó có sự thánh thiện. Nhưng mà giáo hội cũng bao gồm những con người còn đầy yếu đuối, khuyết điểm, những đam mê như tôi với các cụ công, các bà và anh chị em. Vì thế cho nên chúng ta phải nhìn giáo hội hai khía cạnh ấy: vừa thánh thiện và vừa tội lỗi. Giáo hội thánh thiện bởi vì giáo hội đang sinh ra suốt bề dày lịch sử biết bao nhiêu hoa trái của sự thánh thiện. Giáo hội lấy khuôn của mình không phải là một nhân vật cá nhân, không phải là một vĩ nhân, nhưng mà giáo hội lấy khuôn mẫu của mình chính là Thiên Chúa, như Đức Giêsu nói: các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là đấng trọn lành. Vì thế mà giáo hội bao gồm những con người còn vương đầy yếu đuối, tội lỗi, nhưng mà đang cố gắng nỗ lực mỗi ngày để rồi bớt đi tội lỗi và tăng thêm sự thánh thiện. Đó là cặp đôi thứ bốn. Chúng ta thấy giáo hội diễn tả, được diễn tả như vậy để chúng ta nhìn giáo hội đa dạng hơn. Còn một cặp đôi nữa mà chúng ta thấy giáo hội vừa là lữ hành nhưng mà vừa đã đạt tới quê hương trên trời vĩnh cửu. Giáo hội của chúng ta hôm nay là giáo hội lữ hành, đó là định nghĩa của Công đồng Vaticano thứ hai. Tất cả những đoàn dân của Chúa đang lữ hành. Lữ hành là một đoàn người đang đi. Đoàn người ấy gồm có rất nhiều hạng người, có người nghèo, người giàu, có người học thức uyên thâm, có người bình dân, có những người đau khổ, có những người hạnh phúc, có những người rừng rưng, có những người nhiệt thành, có những người thì chỉ đứng xa để nhìn quan sát. Tất cả đang làm thành một đoàn rước, như chúng ta rước Đức Mẹ tối hôm qua. Giáo hội cũng là một đoàn lữ hành. Vì thế mà giáo hội đang ở tình trạng còn đang trên đường đi, nhưng mà giáo hội cũng đã đến đích rồi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Phaolô, các thánh tử đạo Việt Nam, các thánh nam nữ trên trời suốt bề dày lịch sử, và có những người là ông bà cha mẹ thân nhân của chúng ta đã chết mà họ xứng đáng được hưởng nhan Chúa, họ đã chiến thắng rồi. Chính vì thế mà giáo hội vừa là chiến thắng ở đời này, vừa là lữ hành, nhưng giáo hội vừa là chiến đấu ở đời này, nhưng mà vừa cũng là giáo hội đã chiến thắng. Các bài đọc hôm nay cũng diễn tả với chúng ta điều ấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Khi chúng ta nhìn giáo hội với hai chiều kích khác nhau ấy, chúng ta thấy bình tâm khi gặp trong giáo hội còn nhiều yếu đuối, còn nhiều bê bối, còn nhiều bất toàn, còn nhiều khó khăn và còn nhiều hạn chế bởi thế lực này hay thế lực khác. Bởi vì giáo hội vừa là công trình của Thiên Chúa, vừa là công trình của con người. Giáo hội vừa là vô hình, vừa là hữu hình. Giáo hội vừa tội lỗi, nhưng mà là thánh thiện. Giáo hội đang trên đường đi, nhưng giáo hội cũng đã tới đích rồi. Trong bài sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã được chiêm ngưỡng một đoàn đông đảo các thánh không thể đếm được. Họ là những người đã chiến đấu, họ là những người đã giặt áo mình trong máu con chiên, họ là những người đã được máu Chúa Kitô thanh tẩy để trở nên tạo vật mới. Đó là giáo hội chiến thắng. Nhưng mà bài sách thánh thứ nhất cũng nói với chúng ta rằng Phaolô và Barnabê là hai tông đồ đau khổ, nhiệt thành, kiên trung để loan báo danh Đức Giêsu, và gặp rất nhiều người chống đối, nhưng mà các ông vui mừng hân hoan bởi vì lời Chúa lan tràn khắp nơi. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống chính cái bầu không khí ấy của giáo hội, khi chúng ta kiên nhẫn loan báo lời Chúa mặc dù có nhiều người gây rối, mặc dù có nhiều người cấm đoán, mặc dù có nhiều hạn chế ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Khi chúng ta nhìn giáo hội như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy giáo hội có một người điều khiển. Đó chính là Chúa Giêsu mà hôm nay chúng ta tôn vinh người là mục tử nhân lành. Hình ảnh người mục tử rất gần gũi trong đời sống xã hội của người Do Thái. Nếu giáo hội là đoàn chiên thì có Chúa Giêsu là người chăm sóc chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Nếu giáo hội vừa vô hình vừa hữu hình là vì chính Chúa Giêsu, là vì mục tử tối cao, là đấng đang hiện diện giữa chúng ta. Tuy chúng ta không nhìn thấy bằng thể lý, nhưng chúng ta cảm nhận bằng trái tim. Nếu giáo hội vừa là thánh thiện vừa là tội lỗi, thì chính Chúa Giêsu là nguồn của ơn thánh thiện đang nâng đỡ chúng ta để chúng ta đạt được sự thánh thiện tinh tuyển như Chúa muốn. Nếu giáo hội đang lữ hành để tiến về đích điểm là vinh quang nước trời, thì chính Chúa Giêsu đi đầu trong cái đoàn rước ấy và người đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là điều được diễn tả qua hai màu khác nhau của lá cờ mà chúng ta vẫn gọi là cờ hội thánh, hay là biểu tượng cờ giáo hội, hoặc là biểu tượng của giáo hội. Trong số đông ấy, trong tất cả những gì chúng ta đang diễn tả, kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta không phải là một người dửng dưng đứng để ngắm nhìn như ngắm nhìn một bức tranh, mặc dù bức tranh ấy tuyệt đẹp. Mỗi người chúng ta là một nhân vật trong cái tập thể ấy, tập thể giáo hội ấy. Mỗi người chúng ta là người đi trong đoàn rước ấy. Mỗi người chúng ta là đang làm nên hình ảnh đẹp của giáo hội. Và mỗi người chúng ta là cố gắng trung thành với vị mục tử là Chúa Giêsu, đấng mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chính vì thế lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng quên mình là một thành phần của cộng đoàn giáo hội, để rồi chúng ta đóng góp phần mình làm cho giáo hội tỏa sáng nơi xã hội Việt Nam của chúng ta và đẩy lùi bóng tối của tội lỗi, của đam mê, của những mưu mô lường gạt, bởi vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.